chúng ta phải nói là vui mừng sau khi Tết Nguyên đán năm 2019 thì bây giờ cái giải hạng cao nhất của nền bóng đá Việt Nam, tức là V-League World Cup 247 năm 2019 bắt đầu khởi tranh được một tuần rồi. Và chúng ta thấy là năm nay nó có đặc điểm cái mùa giải chuyên nghiệp, cũng có thể nói là lần thứ 19 của Việt Nam. Và cái số lượng đội như chúng ta đều biết vẫn là 14 câu lạc bộ chuyên nghiệp. Và có một cái chi tiết là sau cái mùa giải năm 2018 thì có một đội xuống hạng, đó là đội Cần Thơ. Và thay thế vào đó là một đội mới từ hạng nhất lên, đội Vietten. Và cái đội này thì chúng ta đều biết là một cái đội bóng mà nó có cái nguồn gốc đào tạo từ quân đội. Và chúng ta hy vọng nó sẽ kế thừa cái đội bóng truyền thống cha anh của nó, đó là đội thể công. Cho nên đây là một cái đặc điểm của một cái mùa giải. Thì chúng tôi nghĩ là như anh vừa nêu là cái khí thế của mùa giải mới V-League 2019 này, thì chúng ta thấy là nó kế thừa cái thành công của đội tuyển Việt Nam trong cái mùa giải năm 2018 quốc tế, là chúng ta vừa mới đoạt được cái cúp bóng đá Đông Nam Á là vô địch, và đồng thời chúng ta tham gia giải vô địch châu Á lần đầu tiên trong lịch sử. Chúng ta có thể làm được một việc rất là lớn là đội tuyển Việt Nam đứng trong cái nhóm các cái đội mạnh của châu Á. Thì chính cái động lực đó nó tạo một cái khí thế cho bóng đá Việt Nam bước vào mùa giải năm 2019, mà chúng tôi nghĩ rằng với cái khí thế là các cái cầu thủ đội tuyển chúng ta đã giải rác trong các câu lạc bộ, đặc biệt là những câu lạc bộ như câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vân vân, thì những cầu thủ đội tuyển đó khi mà tỏa về các câu lạc bộ thì chúng ta sẽ có mùa giải các cầu thủ tiếp tục thể hiện bản lĩnh của mình trong những cái đấu trường quốc nội. Và chúng tôi nghĩ rằng cái mùa giải năm nay nó sẽ tạo ra một cái khí thế mới, một cái động lực mới để mà chúng ta có thể hy vọng một cái chất lượng mùa giải V-League năm 2019 nó thành công tốt.
Vâng, như ông vừa nói thì làng bóng đá Việt Nam đang bước vào mùa giải mới với động lực mới, khí thế mới. Cụ thể thì có những thay đổi gì về khâu tổ chức hay về lực lượng của các câu lạc bộ để cho phép hy vọng vào một sự thay đổi về chất thực sự? Dấu hiệu nào cho thấy rằng là mùa giải năm nay sẽ có những cái biến chuyển tích cực thưa ông?
Chúng tôi cho là năm 2019 này thì đầu tiên là chúng ta nhấn mạnh về những người hâm mộ và giới chuyên môn thì có niềm tin về cái sự phát triển bóng đá Việt Nam. Vì những cái thành công như chúng ta đã nêu trên, nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh ở mấy cái điểm mà cần quan tâm như sau. Và thứ nhất là cái mùa giải năm nay nó có một đặc điểm là các cái cầu thủ ngoại binh, tức là cầu thủ người nước ngoài mà tham gia V-League ở mỗi câu lạc bộ theo điều lệ được tăng thêm một cầu thủ. Tức là mùa giải năm 2018 trở về trước đó mấy mùa là chúng ta chỉ có 2 cầu thủ ngoại binh trên sân, thì bây giờ có 3 ngoại binh, có nghĩa là cái chất lượng cầu thủ ngoại nó tăng lên, nó cũng kích thích cho động lực cho từng đội bóng là tuyển mộ những cái cầu thủ xuất sắc, và cái tính hấp dẫn nó sẽ tăng lên vì cái trình độ của cầu thủ ngoại binh nó làm cho cái V-League của chúng ta cũng tăng lên. Đấy là một cái đặc điểm chung. Nhưng điều quan trọng hơn mà chúng ta muốn nhấn mạnh là như thế này. Thứ nhất là nhiều câu lạc bộ chuẩn bị cho mùa giải mới đã chấn chỉnh, củng cố lực lượng và chuẩn bị tốt cho mùa giải mới. Chúng ta thấy những đội như đội Hà Nội, Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam vân vân, thì các đội đều đang chuẩn bị lực lượng mới. Mà đặc biệt là chúng ta đều biết là trong vài ba năm gần đây thì các câu lạc bộ rất coi trọng công tác tạo trẻ. Chính sự quan tâm này thì chúng ta hy vọng là cái mùa giải năm 2019 bên cạnh các tuyển thủ quốc gia hoặc là các cái cầu thủ đã đá trong một nhiều mùa thì sẽ xuất hiện được nhiều cầu thủ trẻ kết hợp với cái lượng cầu thủ ngoại binh, thì chúng ta nghĩ là mùa giải năm nay nó sẽ rất hấp dẫn. Chúng tôi cũng có thể nhận định là mùa giải năm nay có một cái đặc điểm lớn nhất là cái sự nổi trội của câu lạc bộ Hà Nội, bởi vì chúng ta đều biết câu lạc bộ Hà Nội là tập trung rất là nhiều cầu thủ của đội tuyển quốc gia, và chính việc đó sẽ làm cho đội câu lạc bộ Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy, vì ngoài những cầu thủ xuất sắc như là Quang Hải và các cầu thủ khác thì cái lực lượng ngoại binh của Hà Nội cũng rất mạnh như là Oseni, Vũ Samson, cho nên nhiều khả năng thì câu lạc bộ Hà Nội vẫn là câu lạc bộ mà nổi trội hơn cả trong cái V-League năm 2019. Kế thừa năm 2018 họ đã rất thành công. Và một cái nhân tố nữa mà chúng ta cần phải nêu là các cầu thủ thành viên đội tuyển quốc gia đã trở lại câu lạc bộ tham dự giải ở đều ở nhiều đội. Thí dụ như chúng ta biết là Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Hậu của đội Hà Nội, rồi Văn Đức của Sông Lam Nghệ An, hay Quế Ngọc Hải bây giờ đầu quân cho đội Vietten, rồi Văn Toàn, Minh Vương, Ngọc Duy cho Hoàng Anh Gia Lai, hoặc Đức Trinh của Đà Nẵng, rồi Văn Linh của Bình Dương. Chúng ta cũng thấy có một cái đặc điểm là mùa giải năm nay có 3 tuyển thủ quốc gia đã xuất ngoại tham gia các câu lạc bộ của Thái Lan và Hàn Quốc, như là Văn Lâm, Xuân Trường, Công Phượng. Và đó chúng tôi cho là cái tín hiệu tích cực thể hiện sự trưởng thành của các tuyển thủ Việt Nam được bóng đá Nam Á hoặc là các cái câu lạc bộ bóng đá của châu Á mời ra thi đấu, và điều đó chúng ta thấy là nó có thể phát triển hơn. Nhưng nhìn chung chúng tôi cho rằng mùa giải năm 2019 nó có nhiều cái mà nhấn mạnh là cái chất lượng của các cái đội tuyển cũng như là chuẩn bị các câu lạc bộ rất là tốt.
Bất kỳ giải đấu nào thì khán giả trên khán đài luôn là tấm gương phản ánh chất lượng của các cầu thủ dưới sân cỏ. Mới qua một vòng đấu, có thể ta chưa đánh giá hết được các sức hấp dẫn của các trận đấu, nhưng dường như số lượng khán giả đến sân cũng đã bắt đầu khác so với các mùa giải trước, đúng vậy không thưa ông?
Chúng tôi nghĩ là nó chính là cái tác động như ban đầu anh đã nêu, tức là đội tuyển Việt Nam đã tham gia rất thành công trong mùa giải năm 2018, và chính cái chất lượng của các cái cầu thủ đó khi tham gia vào giải vô địch quốc gia V-League năm 2019 cũng là tạo ra cái động lực mà chúng tôi thấy là điểm ngay cả vòng 1 của cái V-League năm 2019 này ở các cái sân như sân Hà Nội, sân Thiên Trường, rồi sân của Đà Nẵng, thì chúng ta thấy là các cái sân đó đều có khoảng chứa sức chứa như thế là cái lượng khán giả vào đây từ 13-14.000 khán giả hoặc 15.000 khán giả là cái lượng rất là cao. Và chúng tôi được biết là theo thống kê ban đầu là vòng 1 là chúng ta có trung bình là trên 9.500 khán giả trong mỗi trận đấu. Cái số lượng đó so với các cái V-League thống kê của mọi năm thì đây là số lượng tương đối cao. Và chúng tôi nghĩ là nếu chất lượng tiếp tục thi đấu tốt như vậy, chúng ta hy vọng sẽ có cái lượng khán giả vẫn tiếp tục duy trì và cũng cổ vũ cho các cầu thủ, các đội bóng, các câu lạc bộ sẽ tham gia thi đấu tốt. Và chúng tôi cho rằng nếu cái sự phát triển đó của các câu lạc bộ cũng như của đội tuyển quốc gia nó sẽ tiếp tục hấp dẫn người hâm mộ và làm cho cái V-League ngày càng hấp dẫn, thì chúng tôi cho là đây là cái tiền đề, là cái cơ sở để mà nâng cao cái chất lượng của đội tuyển cũng như là của các cái câu lạc bộ. Và đây là điều đã tín hiệu đáng mừng. Hôm nay là bắt đầu sang cái vòng 2 và có một số trận đấu chúng tôi cho là khán giả cũng rất đông, thí dụ như trên sân Pleiku rồi các cái sân Hà Nội vân vân, thì chúng tôi cho là đây là cái tín hiệu của đầu năm 2019 là lượng khán giả tăng lên, sức hấp dẫn của giải bắt đầu tăng dần, khi nó nóng dần và sự đua tranh nó càng lớn thì chắc chắn khán giả sẽ đông và tạo cho cái mùa giải nó thành công tốt đẹp.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Lị ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh.
Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.